Vương Hà, 30 tuổi, sống ở quận Ba Nhang Náo Nhĩ, thành phố Lâm Hà, khu nội Mông Cổ. Cô đã bị kết án 7 năm tù năm 2002, chỉ vì cô đã phân phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công. Tại nhà tù số 1 của khu nội Mông Cổ, cô Vương đã bị cưỡng ép tiêm một lượng thuốc lớn không rõ tên và hệ thần kinh của cô đã bị phá hủy. Trước khi bị bắt, cô Vương nặng trên 55kg. Sau 2 năm tra tấn, giờ đây cô chỉ còn nặng có 20kg. Ông Trương Trường Minh, 50 tuổi, là công nhân ở mỏ than Tân Kiến, thành phố Thất Thai Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Ông đã bị kết án 3 năm ở trại lao động cưỡng bức, chỉ vì ông đã thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tại trại lao động cưỡng bức thành phố Gia Mộc Tư, ông Trương đã bị tra tấn tàn nhẫn trong 3 ngày 3 đêm. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2003, ông đã bị tra tấn đến mức bị suy sụp tinh thần, nhưng lính gác trại vẫn tiếp tục dùng tuốt nơ vít và các dụng cụ khác đánh mạnh vào đầu làm ông Trương chết. Cô Cao Dung Dung, 36 tuổi, là một kế toán của trường mỹ thuật Lỗ Tấn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Cô đã bị giam giữ ở trại lao động cưỡng bức Long Sơn chỉ vì cô tập Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 5 năm 2004, mặt cô đã bị biến dạng nghiêm trọng do bị tra tấn suốt 6-7 tiếng đồng hồ bằng dùi cui điện. Những thảm án kinh tâm này hiện đang diễn ra ở Trung Quốc hiện đại ngày nay. Nó xảy đến với các học viên Pháp Luân Công, những người đang bị đàn áp tàn bạo. Và đây chỉ là một vài trong số vô số trường hợp tra tấn liên tục diễn ra trong suốt hơn 5 năm qua. Vào đầu những năm 1990, Liên Xô cũ và các nước Cộng sản ở Đông Âu thay nhau tan rã, đánh dấu sự sụp đổ của phong trào Cộng sản thế giới. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện cái gọi là cải cách kinh tế và không ngờ là đã kéo dài được mạng sống của mình. Điều này trông có vẻ như là một trường hợp ngoại lệ về sự cải thiện và tiến bộ. Sau khi cuộc đàn áp dã man và có hệ thống đối với Pháp Luân Công diễn ra ở khắp nơi, tại tất cả các tầng cấp của xã hội Trung Quốc, nhiều người hiện đang tự hỏi là làm sao mà một cuộc đàn áp đẫm máu và tàn bạo như vậy lại có thể diễn ra ở Trung Quốc. Trật tự xã hội đã được ổn định sau sự hỗn loạn của cách mạng văn hóa 20 năm trước. Tại sao Trung Quốc lại bước vào một thời kỳ ác mộng nữa như vậy? Tại sao Pháp Luân Công, môn tu tập lấy chân thiện nhẫn làm nguyên tắc và đã được phổ biến ở 60 nước trên thế giới, lại chỉ bị đàn áp ở Trung Quốc chứ không phải là nơi nào khác trên thế giới? Điều đó nói lên rằng cuộc đàn áp này là một hiện tượng không bình thường. Trên thực tế, điều thực sự không bình thường không phải là cuộc đàn áp này là do Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động, mà là chính tín vào chân thiện nhẫn đã xuất hiện trở lại ở Trung Quốc sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tàn bạo phá hủy tín ngưỡng và văn hóa truyền thống của Trung Quốc bằng cách sử dụng bạo lực và lừa dối trong suốt 50 năm qua. Điều đó tương đương với việc khai tử cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, cuộc đàn áp tà ác và ngớ ngẩn chỉ là những cố gắng cuối cùng của toàn bộ phong trào Cộng sản. Cũng chỉ dựa vào lý do này, cuộc đàn áp đẫm máu, phi lý, tràn lan, dữ dằn và tàn bạo này đã hội tụ tất cả các thủ đoạn tà ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tích góp được trong các phong trào trước kia của nó. Trong cuộc đàn áp này, sự thông đồng và cộng hưởng giữa Giang Trạch Dân và tà ma của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khuếch đại sự tàn ác của một cuộc đàn áp lên một cấp độ chưa từng có. Hậu quả chỉ như là việc đóng chiếc đinh cuối cùng vào cổ quan tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi trang sử tội ác này được lật qua toàn bộ, hãy để chúng tôi vạch trần những hành động tà ác của Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc đàn áp và lấy đó là một bài học sâu sắc và vĩnh cửu cho nhân thế. Giang Trạch Dân sinh năm 1926, một năm bất ổn. Từ thời trẻ, Giang Trạch Dân đã biểu lộ tính cách theo đuổi quyền lực bằng cách sử dụng các cách thức bất kể thủ đoạn, giống hệt như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1943, chiến tranh thế giới chống phát xít đang diễn ra ác liệt, Trong khi những thanh niên yêu nước thay nhau ra chiến trường đánh Nhật cứu nước, thì Giang Trạch Dân đã chọn con đường theo đuổi học lên cao hơn. Giang Trạch Dân đã nhập học trường Đại học Trung ương ở Nam Kinh của chính phủ Bù Nhìn, Uông Tinh Vệ, dưới quyền kiểm soát của quân Nhật. Lý do là bố của Giang Trạch Dân là Giang Sĩ Tuấn đã từng là một sĩ quan cao cấp trong ban tuyên truyền phản Hoa của quân xâm lược Nhật. Giang Sĩ Tuấn đích thực là một tên Hán Giang. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được thắng lợi trong cuộc nội chiến, Giang Trạch Dân đã khai mang về giai đoạn lịch sử này và đã dối trá bị đặt rằng ông ta là con nuôi của chú mình là Giang Thượng Thanh, người đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi còn trẻ và sau đó đã bị bọn cướp bắn chết. Nhờ bị đặt lý lịch gia đình mà ông ta đã được thăng chức từ một quan chức cấp thấp lên Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Điện tử chỉ trong vòng có vài năm. Giang Trạch Dân không phải là người có thể kiên định trong công việc. Việc Giang Trạch Dân được thăng chức không phải là do tài năng của ông ta, mà là do quen biết và thiên vị cá nhân. Trong thời kỳ làm bí thư thành ủy Thượng Hải, Giang Trạch Dân đã hết sức nịnh bợ những người lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Lý Tiên Niệm và Trần Vân khi hai người này về Thượng Hải hàng năm vào dịp Tết. Thậm chí trong cương vị là bí thư thành ủy Thượng Hải, Giang Trạch Dân đã từng đích thân đứng chờ nhiều giờ trong tuyết dày để tự tay tặng bánh sinh nhật cho Lý Tiên Niệm. Cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn hôm 4 tháng 6 năm 1989 là một bước ngoặt nữa trong cuộc đời của Giang Trạch Dân. Trước khi cuộc thảm sát diễn ra, Giang Trạch Dân đã trao một lá thư mật cho Đặng Tiểu Bình, đề xuất rằng phải sử dụng các biện pháp kiên quyết đối với các sinh viên, nếu không thì cả đất nước và đảng sẽ bị khuất phục. Sau đó, ông ta đã có được ân huệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhờ việc trấn áp một tờ báo tự do là Con đường Kinh tế Thế giới và bắt Chủ tịch Quốc hội là Vạn Lý giam lỏng tại nhà riêng. Trong một cuộc họp báo mà ông ta tổ chức sau đó, một phóng viên Pháp đã hỏi về câu chuyện của một nữ sinh viên do có tham gia trong phong trào sinh viên ngày 4 tháng 6 trên quảng trường Thiên An Môn, nên đã bị đưa đến một nông trại ở tỉnh Tứ Xuyên để bê gạch từ chỗ này qua chỗ khác và đã bị các nông dân địa phương hãm hiếp nhiều lần. Giang Trạch Dân đã trả lời rằng, tôi không biết câu chuyện đó có đúng sự thật hay không, nhưng cô ta là một kẻ gây bạo loạn. Thậm chí nếu đó là đúng sự thật thì cô ta cũng đáng bị như vậy. Chỉ một câu nói đó cũng đã để lộ ra sự tàn bạo và tâm lý biến thái lưu manh của Giang Trạch Dân, cũng là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cần đến khi nó phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở cả trong và ngoài nước. Vì vậy mà Giang Trạch Dân đã trở thành tổng bí thư mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhờ việc giẫm đạp lên thân xác và máu của nhân dân Trung Quốc. Tiểu sử nhục nhã của Giang Trạch Dân là một tên Hán Giang, giả vờ là con nuôi của một liệt sĩ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ việc đàn áp đẫm máu đã lại một lần nữa phản ánh lịch sử tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phục tùng Đảng Cộng sản Liên Xô cũ, giả vờ đánh Nhật và thảm sát đẫm máu. Ông ta cũng đã kế thừa bộ gen tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phản bội, lừa dối và khát máu. Vì vậy mà cả Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc có chung một sự thèm khát quyền lực mạnh mẽ và nhạy cảm về sự bất an đối với quyền lực của mình. Không lâu sau khi Giang Trạch Dân giành được quyền lực thì Liên Xô cũ và các nước Cộng sản Đông Âu thay nhau sụp đổ. Khối Cộng sản chủ nghĩa đã mất hơn một nửa lãnh thổ chỉ trong nháy mắt. Không thể chối cãi được là phong trào Cộng sản đã thất bại. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không chịu tự động rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã học được từ bài học này và nhận ra là việc ngừng đàn áp nhân dân và cho phép tự do ngôn luận là tương đương với việc tự đào hố chôn mình. Tương tự như vậy, Giang Trạch Dân cũng không chịu để mất quyền lực trong tay. Giang Trạch Dân đã sử dụng tất cả mọi quyền lực có trong tay để tô vẽ hình ảnh của cái gọi là thế hệ thứ ba của mình. Giang Trạch Dân đã đi khắp nơi để viết lưu bút và khoe khoang nhưng vẫn không thể che giấu được sự sợ hãi về ngày tàn của mình ở trong tâm. Giang Trạch Dân đã hô hào, tiêu diệt bất cứ nhân tố bất ổn định nào ngay từ trong trứng nước. Và đó là biểu hiện rằng Giang Trạch Dân đã sợ hãi đến mức tột cùng. Năm 1992, Pháp Luân Công êm ả hưng khởi tại lục địa Trung Quốc. Đầu tiên, nhiều người coi đó như là một loại khí công với một khả năng đặc biệt hữu hiệu trong việc chữa bệnh và đề cao sức khỏe. Tuy nhiên, mọi người đã dần dần nhận ra rằng tinh túy của Pháp Luân Công lại là dạy cho con người trở nên tốt hơn dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn. Mặc dù khái niệm chân thiện nhẫn đem lại lợi ích cho bất cứ xã hội và con người nào, chứ không có bất cứ tác động tiêu cực nào, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại có những phương pháp kiểm soát tư tưởng và tín ngưỡng của riêng mình. Phụ thể đòi hỏi phải khống chế tuyệt đối tinh thần của người bị hại, từ đó duy trì năng lượng cho sự tồn tại của bản thân nó. Kể từ ngày lên nắm quyền, Đảng đã bắt đầu đào độc tư tưởng của nhân dân Trung Quốc bằng một cách có tổ chức và có chủ ý, gọi là bị thuần phục bằng các công cụ của Đảng. Trong suốt 50 năm liên tục tẩy não, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn tuyên truyền và giáo dục nhân dân với chủ nghĩa vô thần làm chân lý tuyệt đối. Bởi vì sự tồn tại của chế độ Cộng sản là dựa trên cái gọi là chủ nghĩa duy vật biện chứng và tham vọng xây một thiên đường trên mặt đất, nên nó chỉ có thể dựa vào sự lãnh đạo của giai cấp tiên phong trên thế giới, gọi là Đảng Cộng sản. Một mục đích tuyên truyền quan trọng nữa của những người vô thần là làm cho mọi người tin rằng không có thiên đường hay địa ngục và không có quả báo để nhân dân không còn bị kiểm soát bởi lương tâm nữa. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào của cải và tiện nghi vật chất như những thứ thực tại của thế giới này. Sau đó thì sự yếu ớt của nhân tính có thể bị thao túng và sự đe dọa và cám dỗ có thể được dùng để hoàn toàn kiểm soát con người. Trong khi đó, việc thực thi chủ nghĩa vô thần đã cho phép Đảng Cộng sản tự do diễn giải thế nào là đạo đức và thế nào là tốt và thế nào là xấu. Tuy nhiên, đức tin hữu thần cho con người một tiêu chuẩn bất biến thế nào là tốt và thế nào là xấu. Các học viên Pháp Luân Công nhận định đúng sai dựa trên chân thiện nhẫn. Điều này rõ ràng là đã ảnh hưởng đến các nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm thống nhất cách suy nghĩ của nhân dân. Hơn nữa, những ai có tín ngưỡng mạnh mẽ có thể nhìn thấu qua giới hạn của sinh tử, nhưng ảo ảnh của thế tục không thể lay chuyển họ. Họ coi những cám dỗ thế tục và những uy hiếp sinh tử đối với mình nhẹ tự hồng mao. Vì vậy mà đã làm cho Đảng Cộng sản bất lực trong việc thao túng và điều khiển họ. Triết lý mà Đảng Cộng sản dựa vào để sống sót cũng như cái gọi là quan điểm về ý thức hệ của nó là hoàn toàn đối lập với những điều mà Pháp Luân Công giảng dạy. Pháp Luân Công đề cao chân, bao gồm chỉ nói lời chân, làm việc chân. Còn lừa đảo và dối trá lại là những gen mà Đảng Cộng sản thừa kế. Đảng đã từng nói rằng không thể làm được việc gì lớn nếu không nói dối. Pháp Luân Công đề cao thiện bao gồm việc phải nghĩ đến người khác trước và đối xử tốt với mọi người trong mọi tình huống. Còn bạo lực lại là một gen nữa mà Đảng thừa kế. Đảng chủ trương đấu tranh tàn khốc và thẳng tay đàn áp không thương tiếc. Pháp Luân Công đề cao việc phải tự xét mình để tìm ra những chỗ thiếu sót, còn triết lý đấu tranh là đại diện cho quan niệm về lịch sử và thế giới của Đảng Cộng sản. Bản tuyên ngôn Cộng sản tuyên bố rằng lịch sử của tất cả các xã hội tồn tại cho đến nay là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp. Đấu tranh là thủ đoạn chính để Đảng Cộng sản giành quyền lực chính trị và để sống sót. Đồng thời, Đảng thường xuyên phát động các phong trào chính trị để đàn áp những nhóm người nào đó, để nạp lại năng lượng cho Đảng và để củng cố và gợi lại sự sợ hãi của nhân dân. Sau cuộc thảm sát ngày 4 tháng 6 trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn ủng hộ nhân dân kiếm nhiều tiền hơn và làm giàu. Đảng đã từng nói rằng còn dũng cảm hơn và nhanh hơn nữa. Đảng đã trở nên hữu bại hoàn toàn để đổi lấy sự trung thành của các đảng viên. Nói một cách khác là, bất cứ ai theo đảng cũng sẽ được phép trục lợi cho riêng mình bằng cách tham nhũng và biển thủ, một đặc quyền mà những người không phải là đảng viên không thể có được. Từ đó trở đi, việc trục lợi và tham nhũng của các quan chức chính quyền trong lĩnh vực bất động sản và thị trường chứng khoán đã lan tràn khắp Trung Quốc. Cập bồ và buôn lậu diễn ra ở khắp mọi nơi, khiêu dâm, cờ bạc và ma túy đã trở nên thịnh hành khắp Trung Quốc. Trong bối cảnh như vậy, Chuẩn mực đạo đức cao của các học viên Pháp Luân Công tin theo chân thiện nhẫn đã cộng hưởng với lòng tốt trong tâm của công chúng. Mọi người tự nguyện đọc sách của ông Lý Hồng Chí và truyền rộng Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã được truyền từ người này sang người khác. Chỉ trong vòng có 7 năm, hơn 100 triệu người đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Hơn nữa, Pháp Luân Công có cơ chế quản lý lơi lỏng và bất cứ ai cũng có thể đến và đi tùy ý. Nó rất khác với cách tổ chức nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản kiểm soát toàn bộ mọi hoạt động của xã hội. Ở nông thôn, các chi bộ đảng có mặt ở khắp mọi làng xã. Ở thành thị, các chi bộ đảng có mặt ở tất cả các cấp chính quyền cho đến tận tổ dân phố. Các chi bộ đảng bám rễ đến khắp nơi trong quân đội, chính quyền cho đến tận các doanh nghiệp. Mặc dù có tổ chức nghiêm ngặt, nhưng việc học chính trị và các hoạt động tập thể chỉ tồn tại trên hình thức. Pháp Luân Công là một chiếc gương một cách rất tự nhiên phản ánh tất cả các nhân tố bất chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên thực tế, điều mà Pháp Luân Công mang đến cho mọi người là một văn hóa và lẽ sống. Đó là một văn hóa do tổ tiên để lại và là nguồn cội của truyền thống dân tộc Trung Quốc mà nhân dân Trung Quốc đã đánh mất từ lâu. Một khi chuẩn mực đạo đức truyền thống này đã được công chúng chấp nhận thì không có gì có thể ngăn cản việc nó được phổ biến nhanh chóng. Các tín ngưỡng truyền thống của Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản chà đạp và bóp méo suốt mấy thập kỷ qua. Đó là sự lựa chọn của lịch sử để trở lại với những gì thuộc về truyền thống. Đó là con đường quay trở về mà đa số mọi người đã lựa chọn sau khi đã trải qua nhiều khổ nạn. Khi có được một sự lựa chọn như vậy, thì mọi người chắc chắn sẽ phân biệt đúng sai và nhiều khả năng là sẽ rời xa cái ác. Đó chắc chắn là một sự khước từ căn bản đối với những thứ mà Đảng Cộng sản đã tuyên truyền. Chỉ khi mà càng ngày có nhiều người bắt đầu tập Pháp Luân Công đã tiết kiệm được một lượng lớn chi phí y tế cho đất nước và dần dần cải thiện tình hình đạo đức xã hội, thì bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu lộ ra. Từ năm 1994, cơ quan chuyên trách việc kiểm soát nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Bộ Công an đã bắt đầu trấn áp, theo dõi, điều tra và bị đặt nhằm cáo buộc và mưu hại Pháp Luân Công. Năm 1996, tờ Quang Minh Nhật Báo đã đăng các bài vô lý bôi nhọ triết lý sống của Pháp Luân Công. Sau đó, các chính trị gia xuất thân từ ngành công an và mang danh hiệu nhà khoa học đã liên tục gây rắc rối cho Pháp Luân Công. Vào đầu năm 1997, La Cán, bí thư ban chính trị và pháp luật của ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng chức quyền và ra lệnh cho Cục Công an thực hiện một cuộc điều tra trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công với mục đích là tìm cho ra lỗi để lấy cớ cho việc cấm Pháp Luân Công. Sau khi khắp nơi trên toàn quốc báo cáo về là không tìm được chứng cớ nào, La Cán đã ra thông tư thông báo về việc bắt đầu điều tra Pháp Luân Công thông qua Cục 1 của Bộ Công an. Đầu tiên, ông ta buộc tội Pháp Luân Công là một tà giáo và sau đó ra lệnh cho các sở công an trên toàn quốc điều tra Pháp Luân Công một cách có hệ thống, sử dụng mật vụ để thu nhập chứng cớ. Tuy nhiên, trong tim ai cũng có sự cân bằng, nhiều mật vụ của công an cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi họ đã hiểu về Pháp Luân Công trong quá trình thực hiện công việc điều tra của mình. Vì vậy, cuộc điều tra đã không đem lại kết quả cụ thể nào. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải huy động toàn bộ hệ thống tổ chức của mình nếu như nó muốn đàn áp Pháp Luân Công. Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc, một tổ chức của tà ma, có thể bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, nó cần phải có một người lý tưởng để khởi động các cơ chế cho cuộc đàn áp. Việc người đứng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý vấn đề như thế nào là rất quan trọng. Là một cá nhân, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc có cả hai mặt thiện và ác, hai mặt đối lập của nhân tính. Nếu ông ta chọn mặt thiện của mình thì ông ta đã có thể tạm thời kiểm soát được sự phát tác của đảng tính lưu manh. Còn nếu không, thì bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ hiển lộ hoàn toàn. Lịch sử đã cho Giang Trạch Dân một cơ hội để lựa chọn. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân đã bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách dối trá về lý lịch của bản thân, nên tất nhiên là Giang Trạch Dân sợ chân. Bằng cách đàn áp nhân dân mà Giang Trạch Dân đã nhanh chóng trở nên thành đạt và có quyền lực, nên tất nhiên là Giang Trạch Dân ghét thiện. Giang Trạch Dân đã duy trì quyền lực của mình bằng cách đấu tranh chính trị trong nội bộ đảng, nên tất nhiên là Giang Trạch Dân ghét nhẫn. Chỉ cần thông qua một sự việc nhỏ, chúng ta cũng đã có thể biết được là Giang Trạch Dân cực kỳ nhỏ mọn và đố kỵ như thế nào. Viện Bảo tàng Di chỉ Văn hóa Hà Mộ Độ ở huyện Diêu Diêu giờ đã được chuyển thành thành phố tỉnh Triết Giang, là một di tích lịch sử văn hóa quan trọng được nhà nước bảo tồn. Đầu tiên là Kiều Thạch viết lưu bút cho Viện Bảo tàng. Vào tháng 9 năm 1992, Giang Trạch Dân nhìn thấy lưu bút của Kiều Thạch khi Giang Trạch Dân đến thăm Viện Bảo tàng và mặt Giang Trạch Dân tối sầm lại. Những nhân viên tùy tùng rất lo lắng bởi vì họ biết rằng Giang Trạch Dân không thể chịu được Kiều Thạch và rằng Giang Trạch Dân thích khoe khoang đến mức đi đến đâu ông ta cũng viết lưu bút. Ngay cả khi ông ta đến thăm phòng cảnh sát giao thông thuộc Sở Công an thành phố Tế Nam và Hội Kỹ sư về hưu thành phố Trịnh Châu, các nhân viên của Viện Bảo tàng không dám coi thường Giang Trạch Dân nhỏ mọn. Vì vậy, tháng 5 năm 1993, lấy cớ là nâng cấp, Viện Bảo tàng này đã thay lưu bút của Kiều Thạch bằng lưu bút của Giang Trạch Dân trước khi tái khánh thành Viện Bảo tàng. Nghe nói rằng Mao Trạch Đông có 4 tập sách gồm các bài viết sâu sắc và có ảnh hưởng mạnh mẽ, còn tuyển tập các tác phẩm của Đặng Tiểu Bình có lý thuyết mèo mang hương vị thực tiễn. Giang Trạch Dân vắt kiệt óc mới chỉ có thể ra được 3 câu, nhưng ông ta nói rằng đã đưa ra học thuyết ba đại diện. Nó được xuất bản thành một cuốn sách và đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc quảng bá tại tất cả các cấp chính quyền, nhưng nó chỉ có thể bán được vì mọi người bắt buộc phải mua. Nhưng các đảng viên vẫn không tôn trọng Giang Trạch Dân một chút nào. Họ truyền nhau những lời bàn tán về quan hệ của Giang Trạch Dân với một ca sĩ, các tình tiết đáng xấu hổ về việc Giang Trạch Dân hát một bài khi đi công tác nước ngoài và việc Giang Trạch Dân chải đầu trước mặt nhà vua Tây Ban Nha. Khi người sáng lập Pháp Liên Công là ông Lý Hồng Chí, người có xuất thân bình dân, giảng bài, hội trường chật kín các giáo sư chuyên gia và các sinh viên Trung Quốc du học ở nước ngoài. Nhiều người có học vị tiến sĩ hoặc thạc sĩ đã bay hàng trăm dặm đến nghe ông Lý giảng. Khi ông Lý giảng một cách hùng hồn trên bục giảng trong nhiều giờ đồng hồ, ông không phải dùng bất cứ một lời ghi chép trên giấy nào. Sau đó, bài giảng có thể được chép lại trên giấy và được xuất bản thành sách. Tất cả những điều này là không thể chịu được đối với một người rỗng tết nhưng lại tự phụ, đố kỵ và nhỏ mọn như Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân sống một cuộc sống cực kỳ lãng phí, hoang dâm và hủ bại. Ông ta đã tiêu 900 triệu nhân dân tệ, tương đương với 110 triệu đô la Mỹ để mua một chiếc máy bay xa xỉ để dùng cho riêng mình. Giang Trạch Dân thường rút tiền từ các con quỹ, khoảng hàng chục tỷ để cho con trai ông ta làm ăn. Giang Trạch Dân đưa bà con họ hàng và những kẻ bờ đỡ mình lên làm các chức vụ cao cấp, trên cả cấp bộ trưởng, và Giang Trạch Dân viện đến cả các biện pháp cực đoan và liều lĩnh để che đậy việc tham nhũng và các tội ác của phe cánh tay chân. Với tất cả những lý do này, Giang Trạch Dân sợ uy lực đạo đức của Pháp Luân Công, và Giang Trạch Dân lại càng sợ rằng các đề tài về thiên đường, địa ngục và quy luật thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo mà Pháp Luân Công đề cập đến là sự thật trên thực tế. Mặc dù Giang Trạch Dân nhất tâm muốn tiêu diệt Pháp Luân Công vì lòng đố kỵ cá nhân, nhưng Giang Trạch Dân đã không thể làm được gì nhiều, bởi vì Pháp Luân Công bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc và đã trở nên rất phổ biến và có một nền tảng xã hội rộng khắp. Về vấn đề Pháp Luân Công, trong số 7 ủy viên thường trực Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chỉ có một mình Giang Trạch Dân là kiên quyết quyết định đàn áp. Ngày 19 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân chủ trì một cuộc họp gồm các quan chức cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái cớ mà Giang Trạch Dân đưa ra là nó liên quan đến sự sống còn của đảng và đất nước. Điều này đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nỗ lực của Giang Trạch Dân nhằm duy trì quyền lực của cá nhân mình và nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm duy trì chế độ độc tài một đảng là nhất trí cao ở điểm này. Vì thế mà một lần nữa đảng tính lại thay thế nhân tính. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thống nhất quan điểm và quyết định khởi động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công. Đến đây, chúng ta có thể tưởng tượng rằng nếu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào lúc đó là ai khác chứ không phải là Giang Trạch Dân, thì cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ không xảy ra. Từ khía cạnh này, chúng ta có thể nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng Giang Trạch Dân. Mặt khác, nếu như Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa gây ra quá nhiều nợ máu, xuất phát từ bản tính lưu manh, vô đạo và tàn ác của nó, thì nó sẽ không coi Pháp Luân Công như là một hiếm họa. Nếu như không có sự kiểm soát toàn bộ và rộng khắp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với mọi bộ phận của xã hội, thì ý định đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân sẽ không thể có được sự tổ chức, nguồn tài chính và bộ máy tuyên truyền hay sự ủng hộ của các nhà ngoại giao và các cơ quan pháp luật, v.v. Ở khía cạnh này, chúng ta có thể nói rằng Giang Trạch Dân đã lợi dụng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong buổi họp của Ban chấp hành Trung ương năm 1999, lệnh đàn áp Pháp Luân Công đã được phát ra. Giang Trạch Dân nói rằng, tôi không tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể chiến thắng Pháp Luân Công. Những lời nói của Giang Trạch Dân một mặt đã kích động và tăng cường sự ngạo mạn và ý muốn kiên quyết đàn áp. Mặt khác, nó cũng phơi bày sự sợ hãi về một ngày cáo chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, cuộc đàn áp tỏ ra là rất điên cuồng ngay từ đầu. Trong hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 1999 tổ chức ở New Zealand, Giang Trạch Dân đã hoàn toàn không cần đến lý do gì phân phát một cuốn sách nhỏ phỉ báng Pháp Luân Công cho tất cả các nguyên thủ quốc gia của hơn 10 nước tham dự cuộc họp. Và Giang Trạch Dân đã dán nhãn cho Pháp Luân Công là tà giáo trước mặt các hãng thông tấn nước ngoài. Bằng cách lợi dụng nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng toàn đảng phải tuân theo Ban chấp hành Trung ương, Giang Trạch Dân đã ra lệnh thành lập Phòng xử lý vấn đề Pháp Luân Công thuộc Ban chấp hành Trung ương ngày 7 tháng 6 năm 1999. Vì nó được thành lập vào ngày 10 tháng 6 nên nó được gọi là Phòng 610. Phòng 610 về mặt hình thức là trực thuộc Hội đồng Nhà nước, nhưng trên thực tế nó là một tổ chức đảng được phép tồn tại ngoài khuôn khổ của nhà nước và chính phủ Trung Quốc, và không phải chịu bất cứ giới hạn nào của luật pháp, quy định hay chính sách quốc gia. Nó là một tổ chức toàn quyền rất giống với Gestapo của Phát xít Đức, có mọi quyền lực vượt trên cả các hệ thống luật pháp, sử dụng các nguồn lực của đất nước một cách tùy ý. Việc sử dụng kiểu cơ cấu chuyên chính tạm thời này là một thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thường lặp đi lặp lại, hoàn toàn phớt lờ luật pháp. Trong tất cả các phong trào thanh trừng chính trị trước đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn luôn sử dụng các thủ đoạn bất chính và lập nên các tổ chức tạm thời bất chính như Đội Cách mạng Văn hóa Trung ương để chỉ đạo và phổ biến sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra toàn bộ đất nước. Dưới sự chỉ đạo của Phòng 610, cuộc đàn áp đã sử dụng tất cả bộ máy nhà nước, quân đội và cảnh sát vũ trang đã trực tiếp tham gia bắt cóc và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung Quốc đã bị đặt và tuyên truyền những lời giả dối. Hệ thống an ninh quốc gia đã tạo ra sự hỗn loạn trong xã hội và trong số những người tập Pháp Luân Công bằng cách bị đặt các bài viết nhân danh ông Lý Hồng Chí. Quốc hội và hệ thống tư pháp đã dương lên tấm biển luật pháp và nhà nước pháp quyền đã biện hộ cho các tội ác của Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngành ngoại giao đã tuyên truyền những lời giả dối trong cộng đồng quốc tế và lôi kéo chính phủ và các quan chức cao cấp của các nước khác và các hãng thông tấn quốc tế bằng cách sử dụng những lợi ích về mặt chính trị và kinh tế để họ giữ im lặng đối với vấn đề đàn áp Pháp Luân Công. Đám mây u ám của cuộc đàn áp bao trùm đất nước đã báo hiệu rằng một cái gì đó khủng khiếp như cuộc cách mạng văn hóa lại chuẩn bị bắt đầu. Trong thời gian cai trị lâu dài bằng bạo lực và nắm đấm sắt, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra một hệ thống khủng bố nhà nước tà ác và tàn bạo nhất, sử dụng bạo lực, lừa dối và bưng bít thông tin. Trong tất cả các phong trào chính trị trước đó, đảng đã tích lũy được các thủ đoạn và kinh nghiệm hiệu quả và có hệ thống để trừng phạt, bức hại và giết chóc nhân dân. Sự vô nhân đạo và mức độ lừa đảo của nó đã đạt đến một trình độ chuyên nghiệp cao, phạm vi và cấp độ của nó là chưa từng có từ trước đến nay. Khi bắt đầu cuộc đàn áp, Giang Trạch Dân đã đưa ra ba chính sách gọi là bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể đối với các học viên Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân cũng ra lệnh rằng, đối với các học viên kháng nghị cho Pháp Luân Công hoặc phân phát các tài liệu sự thật, bắt được cần đánh nặng, bị đánh tới chết tính là tự sát, không cần tra nguồn gốc trực tiếp hỏa táng. Khi họ bị chết thì thường là Đảng Cộng sản Trung Quốc không có bất cứ một loại giấy tờ chính thức nào, mà chỉ có các thông báo truyền khẩu hoặc các thông điệp được mã hóa, không có chữ ký của ai, và tất cả các thông điệp đều được mô tả là Ban Chấp hành Trung ương đã phê duyệt. Lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để phong tỏa thông tin. Chính sách bôi nhọ thanh danh các học viên Pháp Luân Công đã được các phương tiện thông tin đại chúng nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện. Dựa trên thống kê chưa đầy đủ, thì chỉ trong vòng có 6 tháng đã có hơn 300.000 bài báo và chương trình bôi nhọ Pháp Luân Công đã được phát hành hoặc phát sóng. Trong các tháng còn lại của năm 1999 sau tháng 7, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã dành 7 tiếng mỗi ngày để phát sóng các chương trình truyền hình, tuyên truyền dối trá về Pháp Luân Công. Những người sản xuất các chương trình này bắt đầu bằng cách bóp méo và làm giả các bài giảng của ông Lý Hồng Chí, là người sáng lập Pháp Luân Công, và sau đó thêm vào các trường hợp của cái gọi là tự tử, giết người và chết do từ chối điều trị y tế. Họ làm tất cả những gì họ có thể làm để phỉ báng và bôi nhọ Pháp Luân Công và người sáng lập. Cũng như đối với các phong trào chính trị mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động trước kia, mục đích của việc đả kích và tuyên truyền là để kích động và xúi dục một bộ phận nhân dân chống lại một bộ phận khác trong xã hội. Tuy nhiên, bây giờ những người đã từng trải qua nhiều phong trào chính trị đã trở nên chán ghét việc đả kích và tuyên truyền rầm rộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ thà sử dụng thời gian và sức lực của mình vào việc kiếm tiền và cải thiện cuộc sống. Hơn nữa, các học viên Pháp Luân Công kiên trì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và nói rõ sự thật cho những người thân, bạn bè, đồng nghiệp và lãnh đạo của cơ quan mình, cũng như cho các cơ quan công an và chính phủ. Vì vậy, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công dữ dội trên bề mặt thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng hiệu quả của việc tuyên truyền và đàn áp đã không đạt được như ý muốn. Trong bài bình luận ngày 25 tháng 11 năm 1999, tờ Nhân dân Nhật Báo đã phải công nhận rằng có một xu hướng chán ghét và mệt mỏi việc đấu tranh, và có nhiều người nhìn nhận cuộc đàn áp rằng chỉ có một vài người tập Pháp Luân Công để chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Tại sao lại phải đấu tranh tàn bạo như vậy? Và rằng việc đả kích Pháp Luân Công chẳng khác gì là gây ra một cơn bão trong một cốc nước trà, vân vân. Để thực hiện cuộc đấu tranh phê phán Pháp Luân Công cho đến cùng, Đảng Cộng sản Trung Quốc tin rằng sự thù hận là một điều kiện cần thiết. Nếu không có thù hận thì Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra thù hận. Vì vậy, màn kịch của cái gọi là vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn đã được tạo ra vào ngày tất niên của Tết Nguyên Đán tháng 1 năm 2001. Màn kịch này được coi là sự lừa dối thế kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đã lợi dụng thiện tâm của mọi người và lựa chọn kỹ càng những người tham gia màn kịch tự thiêu này, bao gồm một cô gái trẻ, một đứa trẻ mồ côi và một quá phụ. Và nó đã tạo ra một kết cục cực kỳ bi đát, một người chết ngay tại chỗ và một người bị biến dạng. Nó đã lợi dụng tinh thần yêu nước của nhân dân và đã cẩn thận lựa chọn địa điểm cho vụ tự thiêu là quảng trường Thiên An Môn. Nó đã sử dụng kênh truyền hình có vùng phủ sóng rộng nhất là Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và chương trình có nhiều người xem nhất là phỏng vấn tiêu điểm. Sự kiện này đã được truyền đi đến toàn thế giới với một tốc độ nhanh chưa từng có. Tất cả chúng ta đều biết rằng tại thời điểm này kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc phủ sóng tới 90% dân số Trung Quốc và số lượng người xem vượt quá 1.1 tỷ người. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc có 4 ngôn ngữ bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha và rất nhiều tiếng địa phương để phủ sóng tới 7 vùng biển thông qua truyền dẫn vệ tinh. Vì vậy, ngay sau khi màn kịch tự thiêu được phát đi, thì toàn bộ Trung Quốc đã nhận được, nước Mỹ cũng nhận được và thậm chí cả Đài Loan cũng nhận được. Tuy nhiên, lừa dối chỉ là lừa dối, nó không thể trụ vững được trước sự quan sát kỹ lưỡng, sự suy xét và phân tích có lý trí. Nếu chúng ta nhìn vào đoạn băng bật chậm của chương trình phỏng vấn tiêu điểm, thì chúng ta có thể thấy rõ rằng Lưu Xuân Linh là một trong những người tự thiêu đã bị chết sau khi bị đánh rất mạnh tại hiện trường. Và kẻ sát nhân vẫn đứng ở trong tư thế cho thấy rằng hắn vừa mới sử dụng vũ lực. Đoạn băng nói rằng Vương Tiến Đông đã bị bỏng nghiêm trọng nhưng tóc của anh ta lẽ ra phải bị cháy đầu tiên thì lại không bị cháy và chiếc chai nhựa Sprite chứa xăng lại vẫn nằm nguyên vẹn ở giữa hai đầu gối anh ta. Lưu Bảo Vinh là một người nữa cũng cho là tham gia tử thiêu, nói rằng mình đã uống khoảng một nửa chai xăng. Nhưng theo lý lẽ khoa học thông thường thì chỉ cần uống 3ml xăng trên một nửa cân nặng cơ thể cũng đã đủ để tử vong. Bé Tự Ảnh đã có thể nói chuyện với những người phỏng vấn rất rõ ràng chỉ vài ngày sau khi phải phẫu thuật mở khí quản. Nếu như mục đích của việc tự thiêu là để đi lên thiên đường, thì tại sao không đi đến một nơi có phong cảnh đẹp thay vì đi đến quảng trường Thiên An Môn, nơi giới bị thâm nghiêm? Nếu như việc tự thiêu là để phản đối việc đàn áp thì chẳng phải là việc này đã cho thấy cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tàn bạo như thế nào? Sau đó việc này đã bị nhiều tổ chức quốc tế lên án như là một hành động mà một chính phủ dàn dựng nhằm để lừa dối nhân dân. Trong một buổi chất vấn, một thành viên của tổ chức làm chương trình truyền hình đó đã thừa nhận rằng một số cảnh chiếu trên truyền hình trung ương Trung Quốc trên thực tế là đã được quay sau đó. Bản chất lưu manh của những kẻ đàn áp vậy là đã rõ. Trên thực tế, Pháp Luân Công đã yêu cầu rõ ràng rằng các học viên không được sát sinh và rằng tự tử cũng là một tội ác. Ông Lý Hồng Chí thậm chí còn đã chỉ rõ ra trong quyển sách Chuyển Pháp Luân rằng những ai chỉ tập động tác mà không đề cao tiêu chuẩn đạo đức tâm tính của mình theo yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp thì không thể được coi là học viên Pháp Luân Công. Chỉ có những ai thực sự hành xử theo tiêu chuẩn tâm tính chân thiện nhẫn mới được coi là người tu luyện chân chính. Những người tham gia này tự nhận rằng mình là các học viên Pháp Luân Công, nhưng những điều họ nói và làm đã lệch khỏi các nguyên tắc và giáo lý của Pháp Luân Công trên tất cả các phương diện. Thậm chí nếu họ có đọc sách và tập các động tác, thì liệu họ có thể được coi là học viên Pháp Luân Công hay không? Chúng ta đã có thể thấy rõ ràng vụ tự thiêu này là thật hay là đã được dàn dựng. Tuy nhiên, trong khi phao tin đồn đại về bị đặt ra những điều giả dối, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã làm tất cả mọi điều có thể trong khả năng quyền lực của mình để phong tỏa thông tin. Nó đã không ngừng trấn áp các báo cáo tại hải ngoại về các hoạt động của Pháp Luân Công, cũng như những lời giải thích hợp tình hợp lý của các học viên Pháp Luân Công. Tất cả các sách và tài liệu khác của Pháp Luân Công cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Các biện pháp cực đoan khác đã được sử dụng đến để ngăn không cho các hãng thông tấn nước ngoài phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm cả việc trục xuất các phóng viên ra khỏi Trung Quốc, gây áp lực đối với các hãng tin nước ngoài, hay bắt buộc họ phải giữ im lặng bằng cách đe dọa cấm không cho hoạt động ở Trung Quốc. Cô Ngụy Tinh Diễm là một học viên Pháp Luân Công và là sinh viên cao học của Đại học Trùng Khánh đã bị cưỡng hiếp khi bị giam giữ. Sau khi vạch trần sự thật này, cô và 7 học viên Pháp Luân Công khác ở Trùng Khánh đã bị xử nhiều năm tù. Chỉ riêng Đại học Thanh Hoa, hơn một chục giảng viên và sinh viên đã bị xử nhiều năm tù chỉ vì họ đã phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Ngày 5 tháng 3 năm 2002, câu chuyện thực sự về vụ tự thiêu đã được chen ngang vào mạng truyền hình cáp ở thành phố Trường Xuân. Giang Trạch Dân vừa tức giận vừa hoảng sợ. Ông ta đã đích thân ra lệnh giết chết không thương tiếc những học viên Pháp Luân Công nào đã tham gia vào cuộc chen ngang. Chỉ trong vòng có vài ngày sau đó, hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân đã bị bắt cóc và bắt giữ. Họ đã bị tra tấn tàn bạo để ép cung. 18 học viên đã bị xử nhiều năm tù. Các học viên Pháp Luân Công, Lưu Hải Ba và Lưu Thành Quân đã bị tra tấn cho đến chết. Đồng thời, những lời dối trá lại liên tiếp được truyền rộng. Thậm chí cái gọi là vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn còn được đưa vào trong sách giáo khoa môn tư tưởng và đạo đức. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng hệ thống giáo dục của nhà nước để giáo dục việc phỉ báng và thù ghét đối với Pháp Luân Công như là một tư tưởng và hành vi chính diện và tiêm nhiễm những điều này vào tâm trí của cả trẻ em. Những người dân Trung Quốc bị lừa dối này vẫn còn rất tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng tin rằng họ nắm được sự thật nên họ vẫn còn mang trong tâm trí sự thù hận và phỉ báng đối với Pháp Luân Công và những học viên Pháp Luân Công đang truyền rộng những tài liệu nói rõ sự thật về cuộc đàn áp này. Việc đàn áp và giết chóc bừa bãi người Trung Quốc của Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc lưu manh tột cùng là nỗi bất hạnh và bi ai lớn nhất của nhân dân Trung Quốc. Toàn bộ bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thi hành chính sách vắt kiệt tài chính của các học viên Pháp Luân Công, cùng với việc phòng 610 đã thiết lập các chi nhánh của nó ở tất cả các phường xã, quận huyện và tỉnh thành trong cả nước. Các bộ phận của xã hội đã tham gia vào cuộc đàn áp cũng bao gồm tất cả các cấp ủy đảng, đoàn thanh niên cộng sản, các hiệp hội thương mại, các hội phụ nữ, các hiệp hội học sinh sinh viên, các tổ chức công đoàn lao động, các ủy ban nhân dân phường xã và tất cả các bộ các ngành. Giới học thuật, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ v.v. cũng đã tham gia vào cuộc đàn áp. Thậm chí cả một cái gọi là hội chống tà giáo cũng đã được thành lập cho mục đích này. Hơn nữa, chúng còn tùy tiện áp đặt mức xử phạt cao đối với các học viên Pháp Luân Công và lục soát cướp bóc nhà riêng của họ. Ở thành phố, các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với hình phạt đuổi việc. Ở nông thôn thì chính quyền đe dọa thu hồi đất đai của các học viên. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không tha cho cả những người già đã nghỉ hưu. Chế độ hưu trí của họ cũng đã bị hủy bỏ và chính quyền cũng đuổi họ ra khỏi nhà không cho ở nữa. Một số học viên Pháp Luân Công làm kinh doanh cũng đã bị tịch thu tài sản và phong tỏa tài khoản ngân hàng. Mặt khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã đầu tư một lượng khổng lồ nguồn lực tài chính quốc gia cho cuộc đàn áp. Những việc này bao gồm việc duy trì một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chuyên trị đàn áp Pháp Luân Công trong một thời gian dài. Tất cả các nguồn nhân lực, tài lực và vật lực của các đơn vị công tác được dùng để theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Việc xây dựng các trung tâm giam giữ, các trại lao động cưỡng bức và các nhà tù, chi phí cho việc dàn dựng, quay và phát sóng nhiều chương trình phỉ báng và bôi nhọ trong các hệ thống thông tin tuyên truyền công cộng trong một thời gian dài, chi phí cho việc tổ chức các lớp tẩy não trên toàn bộ đất nước, chi phí cho việc thành lập và duy trì các lực lượng cảnh sát trên mạng Internet để theo dõi các tài liệu giải thích sự thật do các học viên Pháp Luân Công làm, chi phí cho ngành ngoại giao để ngành này coi Pháp Luân Công như là trọng tâm công việc của họ, v.v. Vào năm 2001, thông tin từ trong nội bộ ngành công an Trung Quốc đã cho thấy rằng chỉ riêng tại quảng trường Thiên An Môn, chi phí hàng ngày cho việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công là từ 1.7 cho đến 2.5 triệu nhân dân tệ. Một quan chức cao cấp của Sở Tư pháp tỉnh Liêu Ninh đã có lần nói trong một cuộc họp ở tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia của tỉnh Liêu Ninh rằng tài chính sử dụng để đàn áp Pháp Luân Công đã vượt quá chi phí cho một cuộc chiến tranh. Điều khác biệt so với các phong trào trước kia là, trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện chính sách kết hợp trừng phạt vả lây với khuyến khích về mặt tài chính. Vào ngày 26 tháng 11 năm 1999, tờ Nhân dân Nhật Báo đã đề xuất kinh nghiệm đấu tranh của một công ty đã áp dụng cho toàn bộ đất nước, thiết lập chính sách trách nhiệm của lãnh đạo, nghiêm khắc đặt trách nhiệm của người bí thư chi bộ đảng với tư cách là người đầu tiên có quyền hạn và hiệu lực. Chi bộ đảng của mỗi đơn vị công tác đều đã ký một văn bản phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo của các phòng ban. Bên cạnh trách nhiệm cá nhân rõ ràng, mỗi thành viên của chi bộ đảng của phòng cũng lại ký kết với đơn vị công tác ở cấp thấp hơn, thiết lập một nhóm để giúp đỡ trong công việc cải tạo và chịu trách nhiệm đối với một học viên chính. Nếu các học viên Pháp Luân Công ở bất cứ đơn vị công tác hay doanh nghiệp nhà nước nào bị phát hiện là đã đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, thì cả lãnh đạo và nhân viên của các đơn vị này đều không được nhận tiền thưởng hoặc là không được thăng chức. Họ hàng thân quyến của các học viên Pháp Luân Công cũng bị đe dọa đuổi việc. Con cái của họ bị đuổi học và bị đuổi ra khỏi nhà. Còn những người tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công sẽ được thưởng hàng nghìn hoặc thậm chí đến hàng chục nghìn nhân dân tệ. Các cơ quan cảnh sát, kiểm sát và hệ thống tòa án đã thực hiện chính sách hủy hoại thân thể tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Theo thống kê của mạng Minh Huệ, thì đã có ít nhất 1.143 học viên Pháp Luân Công đã bị chết trong cuộc đàn áp diễn ra trong 5 năm qua. Các trường hợp bị chết đã xảy ra ở trên 30 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết, người trẻ nhất mới chỉ 10 tháng tuổi, người già nhất là 82 tuổi và phần lớn là phụ nữ và người cao tuổi. Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bí mật thừa nhận rằng trên thực tế thì số học viên Pháp Luân Công đã bị chết trong cuộc đàn áp còn cao hơn nhiều. Có hai cách giết người, một là hủy hoại thân thể họ, hai là hủy hoại thần kinh và tinh thần của họ. Các trại tập trung của phát xít Đức và Gulag của Liên Xô cũ nổi tiếng là tàn bạo, nhưng cũng chỉ hủy hoại thân thể của người ta. Còn Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy diệt cả thần kinh và tinh thần của các nạn nhân và gọi đó là cải tạo tư tưởng. Mục đích là để thao túng và kiểm soát con người. Việc hủy diệt tinh thần thường là tàn nhẫn và kín đáo hơn so với việc hủy diệt thân thể. Trong cuộc đàn áp này, các học viên Pháp Luân Công thường bị bắt phải viết cái gọi là giấy cam đoan hoặc là hối hận thư, tuyên bố là sẽ từ bỏ việc tập Pháp Luân Công và thôi không thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nữa. Nếu các học viên tuyên bố như vậy thì họ sẽ được thả, còn nếu không thì họ sẽ bị bỏ tù. Ở trong tù thì việc lăng mạ người khác được coi như là tiêu chuẩn để xác nhận rằng học viên đã cải tạo xong. Những ai từ chối không chấp nhận việc cải tạo này thì bị tra tấn tàn bạo bằng nhiều thủ đoạn như dùng roi đánh, dùng dùi cui điện, bắt đứng ngoài tuyết lạnh, bị trói bằng dây thừng, bị còng tay và cùm chân trong một thời gian dài, bị còng và treo lơ lửng trên không, bị bắt phải đứng hay quỳ trong một thời gian dài, bị đóng tăm tre hoặc que sắt vào dưới móng tay, bị lạm dụng tình dục hoặc bị hãm hiếp, vân vân. Vào tháng 10 năm 2000, cai ngục ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia thuộc tỉnh Liêu Ninh đã lột hết quần áo của 18 nữ học viên Pháp Luân Công và quẳng họ vào khu vực Sa Lim Nam. Sự lạm dụng việc điều trị thần kinh cũng là một chính sách từ trên xuống dưới đã được hoạch định kỹ càng từ trước và được thực hiện một cách có hệ thống để đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Thống kê đã cho thấy rằng ít nhất đã có 100 cơ sở điều trị thần kinh ở các cấp tỉnh, thành, quận và huyện ở 23 tỉnh, khu tự trị và thành phố đã tham gia vào cuộc đàn áp. Các học viên Pháp Luân Công bình thường khỏe mạnh và lý tính đã bị giam giữ bất hợp pháp ở các cơ sở điều trị thần kinh và bị tiêm các loại thuốc không rõ tên có khả năng hủy diệt hệ thần kinh trung ương của con người. Kết quả là một số học viên đã bị liệt toàn thân hoặc một phần cơ thể, một số đã bị mù cả hai mắt hoặc điếc cả hai tai, một số đã bị hoại tử cơ hoặc các cơ quan nội tạng, một số đã bị mất một phần hoặc toàn bộ trí nhớ và trở nên đần độn và lú lẫn. Các cơ quan nội tạng của một số học viên đã bị tổn thương nghiêm trọng, một số đã bị suy sụp tinh thần hoàn toàn, một số thậm chí đã bị chết ngay sau khi bị tiêm thuốc. Tất cả những tội ác này đã được ghi chép đầy đủ và nhiều đến mức không thể liệt kê hết ra ở đây được. Thời kỳ Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền là trang sử đen tối nhất và bị ổi nhất trong lịch sử Trung Quốc. Xuất phát từ những quyền lợi cá nhân của mình, Giang Trạch Dân đã lợi dụng Đảng Cộng sản Trung Quốc để đàn áp Chân Thiện Nhẫn. Đó là trang sử tà ác nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đã chẳng còn coi luật pháp là gì. Đạo đức và nhân tính đã bị hủy diệt. Nó đã đặt hệ thống tài chính dưới áp lực tới hạn đến mức chuẩn bị sụp đổ. Và nó đã kéo toàn bộ đất nước và nhân dân vào tội ác và thảm họa. Khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, Giang Trạch Dân định giải quyết vấn đề Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, Đảng đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Pháp Luân Công và sức mạnh của truyền thống và tín ngưỡng. 5 năm đã trôi qua, Pháp Luân Công vẫn là Pháp Luân Công. Hơn nữa, Pháp Luân Công đã được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. còn bản tính tà ác, tàn bạo và ma quỷ của Giang Trạch Dân cũng như của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đã bị vạch trần toàn bộ trong trận chiến đấu giữa thiện và ác này. Giang Trạch Dân tà ác hiện đang phải đối mặt với rắc rối ở cả trong và ngoài nước và đang bị kiện ở nhiều nơi trên toàn thế giới, yêu cầu đưa ông ta ra trước công lý. Sự lợi dụng lẫn nhau giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân đã buộc số phận của cả hai lại với nhau. Pháp Luân Công hiện đang kiện Giang Trạch Dân. Ngày Giang Trạch Dân bị đưa ra trước công lý cũng là ngày mà số phận của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ trở nên rõ ràng. Bất cứ vọng tưởng nào nhằm cứu Đảng Cộng sản Trung Quốc đều lại đi ngược lại xu thế của lịch sử. Nó sẽ không chỉ vô ích mà nó còn hủy diệt chính tương lai của những người muốn cứu nó. Từ thời cổ, tà không thể thắng chính, nó không thể tiêu diệt lòng tốt trong tim của mọi người. Ở đây, chúng ta phải cảm ơn những học viên Pháp Luân Công đã từ chối không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Nhờ có sự kháng cự của họ đối với cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như nhờ sự kiên định của họ đối với chính tín chân thiện nhẫn, mà có hy vọng phục hồi lại nền đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa.